chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng nghe chương trình phát thanh thật là thoải mái. Kính thưa quý vị, những cơn đau đầu lúc nào cũng thật là phiền phức. Chúng rất hay xuất hiện và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với quý vị những kiểu đau đầu thường hay gặp. Thứ nhất, đó chính là chứng đau nửa đầu. Thường thì phụ nữ hay bị chứng đau nửa đầu do viêm động mạch và mạch máu của não. Thông thường cơn đau bắt đầu ở một bên, sau đó có thể lan ra cả đầu. Người bị chứng này thường xuyên nhạy cảm với ánh sáng. Thứ hai đó chính là đau đầu do bị xoang. Nếu có vấn đề về xoang, chúng ta sẽ bị nhức đầu mỗi khi giao mùa hoặc là thời tiết thay đổi. Đau đầu kèm theo chảy nước mũi, nước mắt và sưng mặt. Thứ ba đó là đau đầu do căng thẳng. Tình trạng stress kéo dài, chúng ta dễ bị đau đầu, thậm chí là chứng bệnh thâm niên. Biểu hiện là đau liên tục ở cả đầu, lan sang vai và cổ. Thứ tư đó là đau đầu cụm. Đây là chứng đau đầu mãn tính, lặp đi lặp lại, kèm theo sưng ở mí mắt, chảy nước mũi, ra mồ hôi ở trên khuôn mặt quá mức. Nam giới có nguy cơ bị nhiều hơn 4 lần so với nữ giới. Cơn đau đầu này sẽ tấn công khoảng 2-3 giờ sau khi chúng ta đi vào giấc ngủ, thỉnh thoảng cũng xảy ra khi chúng ta thức. Thứ năm đó là đau đầu do hóc môn. Sự thay đổi đột ngột về nội tiết tố trong quá trình dậy thì, mang thai, kinh nguyệt và mãn kinh khiến cho phụ nữ thường bị đau đầu. Ngoài ra, các loại thuốc như là tránh thai có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố dẫn đến đau đầu. Thứ sáu đó là đau đầu do răng. Nếu có bất cứ vấn đề gì về răng miệng, chúng ta có thể phải gánh chịu ảnh hưởng của nó bởi chứng đau đầu. Tình trạng sức khỏe răng miệng kém gây đau mặt và sưng phù, đau đầu dữ dội. Thứ bảy đó là đau đầu do rượu. Uống rượu quá mức là nguyên nhân dẫn đến đau đầu, buồn nôn và đỏ mắt là triệu chứng phổ biến của chứng đau đầu do rượu. Thứ tám đó là đau đầu mãn tính. Đây là một căn bệnh phổ biến, cơ thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào. Nếu bị đau đầu ít nhất 15 ngày một tháng và thường xuyên tái phát cùng với thời điểm đó vào tháng tới, có nghĩa là chúng ta bị đau đầu kinh niên. Kính thưa quý vị, và cuối cùng đó là đau đầu do mắt. Khi chúng ta xem tivi quá lâu, làm việc nhiều giờ trước máy tính hoặc là đọc sách mà không đủ ánh sáng sẽ làm mắt căng thẳng và dẫn đến đau đầu. Nếu như chúng ta có những dấu hiệu đau đầu trên thì tốt nhất chúng ta nên gặp các bác sĩ hoặc chuyên gia để được hỗ trợ thêm.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận,
thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề là Đấng Toàn Năng, xin kính mời chúng ta cùng lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Khi Chiêm Bái Cứu Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, đã là con người đó, dầu là con người can đảm đến bao nhiêu nữa thì cũng có những lúc mà chúng ta cảm thấy bất lực trước cuộc sống đầy những thử thách, rồi chúng ta cảm thấy mình nhỏ nhoi, yếu đuối, bất toàn khi chúng ta nhận thấy ra là mình có những cái giới hạn ở trong cuộc sống. Rồi những lúc chúng ta cần bạn bè để giải tỏa nỗi lòng của mình khi mình gặp oan ức, chúng ta đôi khi cần những người cố vấn để hướng dẫn cho chúng ta biết đâu là con đường thành đạt nhất trong cuộc sống. Và đặc biệt mỗi người cần có một đấng toàn năng mà chúng ta có thể giao phó cuộc đời của mình để Ngài là đấng bảo vệ, chăm gìn cho chúng ta. Những năm tháng ở trong cuộc sống, chúng ta càng thấy sự bất toàn, càng thấy rất nhiều người với những tấm lòng bất toàn, thậm chí có những người xấu xa chống đối mình. Cho nên chúng ta cần tìm đấng toàn năng để chúng ta có thể giao phó cuộc đời của mình cho Ngài, đấng có thể làm sạch những điều xấu xa trong tâm hồn của chúng ta, đấng đó có thể cắt đi những mặc cảm tội lỗi ở trong tâm hồn của chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, có câu hỏi đặt ra rằng nếu mọi người chúng ta chưa thấy đấng toàn năng như vậy có hợp lý không khi chúng ta tin tưởng vào Ngài? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể đọc trong sách Roma đoạn 1 từ câu 19 đến câu 20. Kinh Thánh viết như sau: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, như trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 1 câu 19 và câu 20, chúng ta thấy rõ ràng rằng trong cuộc sống này có nhiều điều chúng ta không thấy rõ ràng, nhưng chúng ta tin điều đó là hiện hữu. Ở trong gia đình chúng ta không thấy dòng điện chạy như thế nào, nhưng khi chúng ta bật công tắc, thấy đèn sáng rồi quạt quay là chúng ta biết dòng điện đang chạy. Chúng ta không thấy tình yêu của Đức Chúa Trời đấng toàn năng, nhưng chúng ta nhìn thấy cách mà Đức Chúa Trời đối xử với trái đất. Mưa thuận, gió hòa, con người đầy đủ vật thực, chúng ta biết được rằng Ngài đang hành động. Khi chúng ta nhìn hành động và thái độ của một người, chúng ta có thể cảm nhận rằng người đó có tình yêu hay là không. Chúng ta không thấy lý trí, cũng không thể thấy được lương tâm, nhưng chúng ta nhìn vào những công việc của một người thể hiện thì chúng ta biết người ấy có tiết độ về lý trí, có lương tâm trong sáng hay chăng. Một đêm nào đó bà chị em nhìn vào khoảng không của vũ trụ, với con mắt thường chúng ta có thể thấy được khoảng 6.500 ngôi sao, trong khi ngôi sao ở trong vũ trụ này có hàng tỷ ngôi sao. Và những ngôi sao này được vận chuyển theo những định luật rất trật tự và phối hợp một cách tuyệt diệu để duy trì vũ trụ phát triển. Như vậy phải có một đấng toàn năng đầy sự khôn ngoan để điều khiển vũ trụ này. Nếu chúng ta thấy một ngôi nhà thì chúng ta biết rằng ngôi nhà này không phải tự nhiên mà một đêm có thể mọc lên được. Phải có bàn tay của những người thợ hồ, thợ mộc, rồi có những kiến trúc sư, những kỹ sư xây dựng nếu mà tòa cao ốc được hình thành. Như vậy, chúng ta tin rằng căn nhà tự nhiên mà có hay là căn nhà có những người xây dựng? Thì nếu chúng ta tin rằng có người xây dựng mới hình thành được căn nhà thì niềm tin này hợp lý hơn là nghĩ rằng tự nhiên nó hòa hợp lại. Nếu chúng ta tháo tất cả bánh xe của một chiếc đồng hồ, chúng ta bỏ vô cái thao và quay năm này qua năm kia thì không bao giờ nó tự ráp lại với các bánh xe, rồi nó lại ráp ba cây kim dây, kim phút, kim giờ, rồi nó lên dây thiều để cái đồng hồ có thể hoạt động được. Kính thưa quý vị, phải có người thợ đồng hồ lắp ráp những cái linh kiện này. Giống như vậy, nếu chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng toàn năng, là điều rất vô cùng hợp lý với sự suy nghĩ của con người. Có câu hỏi quan trọng đối với chúng ta. Như vậy một người, chúng ta cần có niềm tin nơi đấng toàn năng, điều này đúng hay sai? Ở trong sách Thi Thiên 146 câu 5 và câu 6, chúng ta xem trong Kinh Thánh sách Thi Thiên 146 câu 5 và câu 6 viết như sau: phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thật đời đời. Và kính thưa quý vị, trong sách Giê-rê-mi đoạn 17 câu 7 và câu 8 viết một cách rõ ràng như sau: đấng chúc phước thay, đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Như vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, thật sự chúng ta là người có phước. Phước nghĩa là gì? Là điều may, điều tốt đến với mình, điều lành, điều tốt đẹp. Cho nên người nào có những sự phước hạnh là khi có Đức Chúa Trời ở cùng, và họ để lòng trông cậy nơi Chúa là đấng toàn năng dựng nên trời, đất, biển và cả vũ trụ này. Những người được phước là những người nhờ cậy nơi Chúa, giống như cây trồng nơi bờ suối. Chúng ta thấy cây trồng nơi bờ suối thì có rất nhiều nước, và những cái rễ này sẽ hút cái dòng nước để làm cho cả cái cây được tươi tốt, lá xanh tươi. Gặp những năm mà hạn hán, nắng gắt thì trái vẫn không dứt. Kính thưa quý vị, đây là điều quan trọng khi chúng ta có nguồn từ Đức Chúa Trời. Mỗi người trong chúng ta đều sử dụng niềm tin trong cuộc sống. Thưa quý ông bà chị em, có một lần nào đó chúng ta đến khám bệnh, chúng ta phải có niềm tin vào bác sĩ là người có thể cho chúng ta những toa thuốc và những lời khuyên hợp lý khi mà chúng ta trả tiền và mua thuốc. Ở trong giao dịch thương mại, chúng ta có tin ngân hàng thì quý ông bà chị em mới có thể đem tiền đến gửi cho các ngân hàng. Và niềm tin giúp chúng ta tìm được sự hạnh phúc khi chúng ta kết bạn, khi chúng ta quyết định thành hôn với một người nào. Niềm tin giúp chúng ta tìm được ý nghĩa, mục đích và sức mạnh trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta phải nương tựa vào một điều gì đó. Chúng ta phải nhờ một chính phủ nào đó, bất kỳ công dân ở quốc gia nào, và là con người trên đất này thì chúng ta phải có sự trông cậy vào đấng toàn năng, đấng điều khiển vũ trụ này mà người bình dân gọi là ông trời, là đấng tạo hóa, để chúng ta đặt niềm tin ở trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, câu hỏi chúng ta cần được trả lời: có phải bởi sự suy nghĩ, bởi sự suy luận của lý trí mà chúng ta có thể hiểu tường tận sự mầu nhiệm của đấng toàn năng hay chăng? Ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 29, Kinh Thánh Phục Truyền đoạn 29 câu 29 viết như sau: những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời. Kính thưa quý ông bà chị em, làm sao con người có thể dò lòng người được? Cho đến thế kỷ thứ 20, khoa học cũng chưa biết rõ những bí mật của lòng biển, của trung tâm của trái đất, của vũ trụ, thì làm sao khoa học có thể dò xét hiểu rõ được lòng của con người? Lòng của từng người mà các nhà khoa học, các chính phủ còn chưa hiểu thấu được, thì làm sao loài người hiểu thấu được sự mầu nhiệm của đấng toàn năng? Đứa bé trong bụng mẹ không thể hiểu được thế giới bên ngoài khi nó chưa sanh ra. Những con kiến nhỏ bé làm sao hiểu được con người có nhiều sự khôn ngoan hơn những con vật? Cho nên loài người làm sao hiểu thấu được sự mầu nhiệm của đấng toàn năng? Thế giới vật chất mà các nhà khoa học còn chưa hiểu rõ được, vũ trụ bao la, các nhà thiên văn còn chưa đi ra khỏi thái dương hệ, thì làm sao có thể khám phá được toàn bộ dải ngân hà của chúng ta? Với trí óc hữu hạn, Làm sao chúng ta có thể hiểu được sự vô hạn, sự toàn năng của Thượng Đế là Đức Chúa Trời? Kính thưa quý ông bà chị em, câu hỏi kế tiếp của một người thường hỏi: Đấng toàn năng đã dựng nên vũ trụ, vì ai dựng nên đấng toàn năng? Kính thưa quý vị, trong Ê-sai đoạn 45 câu 22 cho chúng ta biết: Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Kính thưa quý vị, trong Ê-sai đoạn 45 câu 22 khẳng định rằng đấng mà chúng ta thờ phượng chính là Đức Chúa Trời, không có Chúa nào khác ở trong vũ trụ này. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta xưng một đấng là đấng toàn năng, vì Ngài là đấng tạo hóa, Ngài dựng nên muôn loài vạn vật ở trong vũ trụ này. Ngài là đấng tụ hữu và hằng hữu, Ngài không cần vật nào dựng nên trước Ngài, Ngài đứng vững, muôn vật tùy thuộc vào Ngài, Ngài không cần phải lệ thuộc vào một điều gì để hiện hữu. Đây là một điều rất là quan trọng. Chúng ta còn xem trong một cách mập mờ ở trên đất này, khi mà đấng Cơ Đốc tái lâm, khi mà mỗi người được đem về với Ngài ở trong thiên quốc, thì tất cả những câu hỏi một cách mập mờ này sẽ được nhân loại hiểu một cách thấu đáo. Tuy nhiên, con người vẫn còn thắc mắc. Con người nói rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Như vậy, ba ngôi liên hệ thế nào với đấng toàn năng? Kính thưa quý ông bà chị em, đây là một giáo lý ba ngôi của Cơ Đốc giáo. Chúng ta thấy rằng mặt trời cho chúng ta ánh sáng, cho chúng ta sức nóng, cho chúng ta năng lượng. Thời gian thì có quá khứ, hiện tại và tương lai. Chính phủ, chúng ta thấy rằng thủ tướng, rồi chủ tịch nước, quốc hội, chủ tịch quốc hội đều là các viên chức quan trọng của chính phủ. Như vậy Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời toàn năng chỉ có một, và Đức Chúa Cha được gọi là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con mà chúng ta gọi là Đức Chúa Giêsu là ngôi hai, cũng được gọi là Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh cũng được gọi là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gồm có Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Có người thắc mắc rằng Đức Chúa Trời toàn năng làm gì để đối phó với tình trạng đau khổ và hư mất như hiện nay của nhân loại? Từ khi Adam và Eva, tổ phụ và tổ mẫu, tức là tổ tiên chúng ta phạm tội, tội lỗi đi vào thế gian, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Không ai trong chúng ta có thể tránh được quy luật sanh lão bệnh tử. Đức Chúa Trời toàn năng dựng nên loài người, thay vì nhờ cậy vào Ngài là nguồn cội của sự sống, thì loài người tự chọn con đường riêng của mình, từ bỏ nguồn cội của sự sống, và con người phải đi vào chỗ hư mất đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời toàn năng không để cho loài người đi đến chỗ diệt vong, vì Ngài là đấng toàn năng, là đấng tối cao, là ông trời, là đấng yêu thương nhân loại. Ngài có thể hủy diệt loài người tội lỗi, nhưng Đức Chúa Giêsu đã nài xin với Cha của mình, và Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian, Đức Chúa Cha đã để Đức Chúa Giêsu đến thế gian. Và lời tiên tri này đã ứng nghiệm hoàn toàn trên cuộc đời của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, trong chúng ta ai cũng có chứng minh thư, và chứng minh thư chúng ta đều ghi ngày tháng năm là khởi nguồn từ Đức Chúa Giêsu là năm một, và chúng ta sanh sau bao nhiêu năm, đánh dấu được rằng Đức Chúa Giêsu đã ghi ấn trong ngày sinh của chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu. Điều này được ghi trong 1 Ti-mô-thê đoạn 2 câu 4. Rồi Đức Chúa Trời dùng tình yêu thương mà kéo con người đến với Ngài. Điều này được ghi trong sách Giê-rê-mi đoạn 31 câu 3. Tình yêu thương của đấng toàn năng được bày tỏ khi Ngài ban con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế gian để đền tội thế cho chúng ta. Điều này cũng được ghi trong 1 Giăng đoạn 4 từ câu 8 đến câu 10. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu làm đấng cứu thế, đấng chết thay cho tội chúng ta và tôn Ngài làm Chúa của cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ được tái sanh, kính thưa quý ông bà chị em, và chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta nhận được sự sống đời đời, không phải mua, không phải bán, không phải lao tâm khổ nhọc. Chúng ta có lòng tin vào Ngài, giữ trọn vẹn điều răn của Ngài và tin vào Đức Chúa Giêsu. Đây là hai vế ắt có và đủ quan trọng để chúng ta được sự sống đời đời. Ông bà chị em có thể xem trong Giăng đoạn 3 câu 16 hoặc là Giăng đoạn 1 câu 12. Tóm lại, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta rất cần biết về đấng toàn năng từ Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời với chúng ta, Đức Chúa Trời trợ giúp cho mỗi người trong chúng ta, Ngài ở trong chúng ta trong mọi hoàn cảnh, Ngài bước đi với chúng ta, Ngài sống với chúng ta, Ngài cùng với chúng ta trải qua mọi hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải. Điều này được ghi trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23, Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Rồi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sống trong lòng mỗi người chúng ta, Đức Thánh Linh. Thì Đức Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài hứa ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Đức Thánh Linh ở với chúng ta, Ngài sống trong lòng chúng ta. Cho nên chúng ta lúc ăn, lúc uống, lúc nói, lúc suy nghĩ đều vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta làm. Một người tin nhận Chúa, Chúa ngự vào trong lòng người đó, ban cho người đó tấm lòng mới, sức mới và cuộc đời mới. Rồi Đức Chúa Trời toàn năng luôn giúp chúng ta, vì Ngài là Chúa của chúng ta. Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra trong cuộc đời chúng ta trên thế gian này, Đấng toàn năng luôn luôn kiểm soát mọi sự và đem lại mọi điều ích lợi cho tương lai của chúng ta. Điều này đã được ghi trong sách Roma đoạn 8 câu 28 đến câu 31. Mỗi người chúng ta được ước mong được thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời, được biết ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng ta, và chúng ta cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng chúng ta, ban phước cho chúng ta, trợ giúp cho chúng ta. Ngài ở trong lòng chúng ta và ban cho chúng ta tấm lòng mới, sức mới, cuộc đời mới. Và chắc chắn khi Ngài phục lâm, chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.